Chào các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành tới những chương cuối cùng của cuốn sách Và Khi Cho Bụi. Hành trình đi tìm sự thật của An My về câu chuyện của người chủ đêm khách sạn cũng đã dần khép lại. Ở chương trước, sau khi không thuyết phục được Michael tin vào những gì mình tìm thấy, An My đã lên đường quay trở lại Quito để tìm gặp Marcus. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Tuổi thơ nào cho Marcus? Phần 2. Tôi xin gặp ông hiệu trưởng nhà nuôi trẻ phát triển không bình thường. Vì không hẹn trước, tôi phải chờ đến 11:30 mới gặp được ông. Tôi biết một đứa con trai sống dưới sự bảo bọc của mái nhà này. Tên em là Marcus Mambuchan. Tôi mang đến cho em cây đàn hồ cầm. Nó là của em. Nhưng Marcus đâu có biết chơi đàn. Ở đây cũng không có ai dạy đàn. Ngay cả một lớp nhạc cũng không có. Đây là một vật có giá trị. Mong ông cất giữ nó dùng cho Marcus. Biết đâu có ngày em sẽ học chơi hồ cầm, hay lúc trưởng thành em có thể quyết định bán nó đi. Ồ, chúng tôi không nhận đâu. Chúng tôi đâu có biết cất nó ở đâu. Không lẽ trại không có một nơi cất giữ những thứ quý giá? Không, cái hộp đàn này cồng kềnh chứ có nhỏ đâu. Nếu Marcus giữ nó trong phòng hay để ở phòng đọc sách, rơi vào tay bọn trẻ là chúng phá hỏng hay đập vỡ trong 3 phút. Tôi nhớ lại những năm ở viện mồ côi, giữ một cây đàn trong phòng không phải là chuyện dễ. Bọn trẻ chỉ chờ trực mở nắp hộp đàn, rồi dùng hết sức lực đập các cây cung kéo đàn lên thùng đàn rầm rầm. Nếu tôi phản đối, năn nỉ hay khóc lóc, chúng càng làm già. Tôi biết làm gì với cây đàn này bây giờ? Bán nó đi, cô có thể tặng tiền cho nhà nuôi trẻ qua hội bảo trợ. Cô sẽ được trừ thuế. Tôi không biết cây đàn này đáng giá bao nhiêu. Nếu cô muốn dành chọn số tiền đó cho riêng Marcus, thì cô có thể mở một tài khoản dành cho em. Năm 18 tuổi, Marcus sẽ là chủ nó. Nhưng em có được quyền dùng số tiền đó, vẫn còn tùy sức khỏe tâm thần của em có cho phép em làm chủ đời mình không? Nếu không, người đại diện của em sẽ quyết định. Người đó là ai? Chúng tôi không biết. Hiện giờ thì sở thanh thiếu niên là người đại diện, nhưng lúc em lớn hơn thì là một sở khác. Ông không nhận giữ dùng cây đàn này thì tôi đành phải mang nó về vậy. Tôi đứng dậy để ra về, nhưng ông hiệu trưởng không đứng dậy để tiễn tôi. Ông vẫn ngồi ở ghế và tiếp tục như thể buổi nói chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Cô có chuyện gì để kể cho tôi chăng?
Chuyện gì?
Không ai đem một cây đàn hồ cầm đến tặng một cậu bé bị bệnh tâm thần mà không có một câu chuyện đi kèm theo. Tôi yên lặng nhìn về hướng bức tường sau lưng ông hiệu trưởng, nơi đó có một khung cửa sổ. Tôi nhìn qua cửa sổ, ngoài ra có những cây thông trên sườn đồi, nhưng mắt tôi không thấy rõ nét. Chúng đứng trong một màn sương. Tôi không biết cách kể câu chuyện này, tôi đã làm mất khoảng cách giữa người kể chuyện và câu chuyện. Tôi có lý do để đem cây đàn tới đây cho Marcus, nhưng tôi không thể kể cho ông nghe về lý do đó. Tôi không thể bán cây đàn. Sau này, Marcus không biết làm gì với nó. Em có thể bán nó đi, không phải tôi. Và câu chuyện của em, tôi ước ao có một người nào đó kể cho em. Một người nào khác, không phải tôi. Cô nghe đây, Marcus bị chứng PTSD rất nặng vì đã trải qua những ngày khủng khiếp. Em bị mất trí nhớ và mất khả năng giao thiệp với người xung quanh. Cô sống ở một nơi gọi là trái đất. Còn Marcus, em tự cô lập mình, sống ở một nơi gọi là mặt trăng. Trên đó rất lạnh, rất trống, hoàn toàn vắng người. Để giúp các bác sĩ thần kinh và các nhà phân tích chữa bệnh cho em, chúng tôi cần thu thập tất cả những gì chúng tôi có thể biết về lịch sử của Marcus, chuyện gì đã xảy ra với em. Các bác sĩ chỉ hy vọng chữa được bệnh nếu họ biết phải bắt đầu từ đâu. Sở thiếu niên và tòa án cũng cần xác nhận lai lịch của em. Từ hơn 3 năm nay, những gì chúng tôi thu thập được là không. Chúng tôi không biết em là ai. Hôm nay cô tới với một món quà rất lạ. Rồi cô nói cô biết câu chuyện của Marcus, nhưng không thể kể được. Cô tưởng chúng tôi sẽ để cho cô ra về trước khi kể nó sao? tôi chơi vơi. Kể lại câu chuyện này là việc quá sức tôi. Tôi không còn quyền sổ của Michael, không còn lời thú tội của ông Kemp. Tôi chỉ còn lại sự thật của riêng tôi. Tôi biết rằng nó đúng, nhưng nó mong manh. Họ chạm vào, nó sẽ vỡ. Sự thật đó, tiếng kêu của một loài chim nhỏ dưới một bầu trời mây vần vũ, u buồn của Anita, là điều tôi không thể chia sẻ được với ông hiệu trưởng, các bác sĩ, các nhân viên sở thiếu niên và các thẩm phán ở tòa án. Tất cả những người tôi gặp trong làng đều chống lại Anita. Với họ, chị nghiện rượu và lang trạng. Tôi đưa em trở về cái quê hương ấy, với một người cha sát nhân, nay đã bán thân bất toại, với một người mẹ đã bị giết hai lần, một lần bởi người cha đó bằng một con dao, và một lần sau đó bởi những người khác bằng lời nói. Để làm gì? Và điều đó giúp được gì cho em bình phục? Ông không muốn nhận dùng cây đàn thì tôi mang nó về. Ông cứ xem như tôi không hề đến đây sáng nay. Tôi xin lỗi vì một tiếng đồng hồ ông mất để tiếp tôi. Cây đàn, lúc nãy cô nói là nó rất quý, hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. Nó chẳng giúp gì được cho Marcus. Em không cần nó. Câu chuyện mà cô biết nhưng không muốn nói, nó có thể cứu em. Đó mới là món quà quý mà chúng tôi muốn nhận thay cho em, không phải là cây đàn. Tôi xin lỗi phải làm ông thất vọng, tôi không có câu chuyện nào để kể. Ông hiệu trưởng ngưng một phút rồi bắt đầu lại. Cô biết cha mẹ ruột của Marcus phải không?
Không.
Cây đàn này từ đâu ra?
Nó là của tôi.
Cô mua nó hay ai tặng nó cho cô?
Một người bạn gái rất thân tặng cho tôi.
Người bạn gái đó là ai?
Nếu ông muốn thì hãy gọi cho cảnh sát, nhờ họ giữ tôi lại, hỏi cung chuyên nghiệp hơn. Nhưng tốt hơn, ông nên tin tôi rằng tôi không có câu chuyện nào về Marcus có thể giúp em bình phục cả. Tôi chỉ là một người lạ.
Nếu cô nhất định không chịu giúp chúng tôi thì cô mang cây đàn về đi. Và nhớ là chúng tôi không có lý do gì để tiếp cô một lần nữa dưới mái nhà này. Đừng đến nữa.
Tôi không có ý định trở lại, nhưng xin ông cho tôi gặp Marcus một lần này thôi.
Để làm gì?
Ông không cho thì thôi vậy.
Tôi đứng dậy, khiêng cái hộp đàn đi ra khỏi cửa. Khi tôi ở ngoài hành lang rồi, ông hiệu trưởng mới nói:
Nếu cô không chê thức ăn ở căng tin thì tôi xin mời cô buổi trưa.
Ông giúp tôi đem cây đàn trở vào phòng. Ông khóa cửa và chúng tôi đi đến căng tin. Phòng ăn có những khung cửa rộng nhìn ra những ngọn đồi. Bên ngoài trời không có nắng, những ngọn đồi ở xa tan dần vào làn sương nhạt. Ông hiệu trưởng hỏi tôi từ đâu đến. Tôi nói tôi không có một quê hương nào, hoặc có mà tôi không biết. Tôi định nói tôi cũng lớn lên ở những viện mồ côi, nhưng tôi không nói. Trong bữa ăn, chúng tôi yên lặng.
Sau bữa trưa, ông hiệu trưởng đồng ý cho tôi gặp Marcus. Ông đưa tôi đến phòng học. Chúng tôi đứng ngoài hành lang nhìn vào.
Marcus vẽ màu sáp lên những tấm thẻ và sắp xếp chúng theo một thứ tự đó. Trông em hơi buồn, nhưng bình thường và đáng yêu hơn tôi tưởng. Ông hiệu trưởng xin phép cô giáo cho em ra khỏi lớp. Chúng tôi đi về phòng em. Ông hiệu trưởng giới thiệu tôi:
Đây là cô Anmi.
Marcus không nhìn tôi. Em đến ngồi ở mép giường. Em thấy bất an vì có người lạ. Đôi mắt của em đẹp. Em thu hút tôi. Có lẽ vì cái khoảng không buồn buồn của em. Có lẽ vì em sống ở một nơi lạnh và vắng, ở mặt trăng, như ông hiệu trưởng nói. Tôi cũng thấy bất an.
Không hỏi ý tôi trước, bất ngờ ông hiệu trưởng nói: Cô Anmi có mang đến một cây đàn hồ cầm để chơi nhạc cho em nghe. Em có muốn nghe không?
Có.
Marcus trả lời có, vì nói có dễ hơn nói không. Tôi biết em chẳng suy nghĩ gì.
Ông hiệu trưởng đi lấy cái đàn, chỉ còn lại tôi và Marcus trong phòng. Em tránh mắt tôi, mà nhìn cái khung cửa nơi ông hiệu trưởng đã đi ra.
Tôi lấy đàn ra và lên dây. Trong hộp đàn có quyển sách nhạc của Anita. Tôi mở ra, tìm một đoạn quen của Dvorak, một đoạn Anita đã chơi và ghi chú bằng viết chì lên bản nhạc. Không có giá để bản nhạc, tôi nhớ ông hiệu trưởng đặt ghế ngồi đối diện tôi, cầm màn nhạc để mở trước mặt tôi. Marcus không bao giờ nhìn tôi, nhưng khi bản nhạc hết, em chợt quay đầu nhìn cái đàn chăm chăm. Tôi hỏi em có muốn lại gần đây xem cây đàn không? Marcus lắc đầu. Tôi dựng cây đàn vào tường và trở lại ngồi trên ghế. Tôi muốn nhìn em, nhưng tôi đành lơ đãng nhìn ra cửa sổ vì tôi biết em tránh ánh mắt tôi. Marcus ngồi nhích dần tới chân tường, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy đi tới chỗ tôi dựng cây đàn. Những ngón tay em chạm lấy đường cong của thân đàn, rồi em vuốt nhẹ lên mặt gỗ. Có một thoáng gì như là ánh sáng trong mắt em. Trong một giây, dường như em vừa tìm được một vật của quá khứ, một dấu vết dẫn em về một tuổi thơ có mẹ. Nhưng cũng có thể chỉ do tôi tưởng tượng mà thôi. Ông hiệu trưởng hỏi Marcus, con thấy bài nhạc có hay không? Marcus không trả lời. Con có muốn mai mốt cô Anmi đến đàn cho con nghe nữa không? Marcus nói nhỏ. Không. Rồi em lặp lại 3 lần. Mỗi lần em lại nói lớn hơn lần trước một chút. Không. 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 Em muốn người ta hiểu thật rõ câu trả lời. Ở văn phòng, tôi nói với ông hiệu trưởng. Xin ông giữ dùng cây đàn cho Marcus. Ông nói là ông không biết cất nó ở đâu, nhưng tôi biết nếu ông muốn, ông sẽ tìm được chỗ. Tôi không muốn. Tại sao? Trao được cây đàn cho tôi rồi, cô sẽ không quay lại đây nữa. Nếu tôi cứ để nó đây và đi về thì sao? Tôi sẽ đi theo cô. Tôi không nói gì. Hãy hứa là cô sẽ trở lại. Tôi vẫn không nói gì. Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ của Marcus để nghe ý của ông ấy về chuyện này. Cô sẽ trở lại. Cô hứa với tôi đi. Tôi phải đi xa. Trước khi đi, tôi mang cây đàn đến cho em. Nếu các ông không nhận thì tôi vẫn phải đi. Tôi biết là cô sẽ trở lại. Và cô biết rằng tôi chờ. Marcus cũng vậy. Chúng tôi luôn luôn chờ cô trở lại.
Thank you.